Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng Giêng năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn. Và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông An-rê, Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Tô-ma, Giacôbê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Simon thuộc nhóm quá khích, và Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay, Thánh sử Marco thuật lại việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 người làm những môn đồ đầu tiên của Ngài. Chúa Giêsu không huấn luyện các tông đồ của Ngài theo một khóa huấn luyện ngắn hay dài hạn nào cả, mà chỉ thấy Ngài để cho các ông đi theo Ngài, sống bên cạnh Ngài mà thôi. Đây là cách huấn luyện thực tiễn, nhưng kết quả lại thực sâu đậm. Chúng ta là những người Kitô hữu, là những người theo Chúa Kitô. Có lẽ chúng ta cảm thấy thiệt thòi vì không được như các tông đồ ngày xưa, được ở với Chúa, được Chúa hướng dẫn cặn kẽ, được xem thấy phép lạ, vân vân. Nhưng thật ra, ngày nay Chúa vẫn tiếp tục giáo huấn hướng dẫn chúng ta qua giáo hội, qua lời Ngài, đặc biệt là qua những biến cố trong cuộc đời. Điều này được thể hiện rõ qua câu chuyện sau. Vào năm 1948, cha Vidan Bright, người đã sáng lập tổ chức Bác Ái Kitô, trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhận được một tấm hình của một em bé gái người Đức tị nạn, tên là Rose Marie. Đằng sau bức hình có mấy hàng chữ viết về Marie. Qua đó được biết rằng Marie là con gái duy nhất của một gia đình có 5 người con, nhưng tất cả đã chết trong một cuộc chiến tranh, chỉ còn lại một mình em. Nhìn vào tấm hình với những lời ghi chú ở đằng sau, cha Vidan cảm động. Thế rồi cha ngồi xuống viết một bài dài để chia sẻ và khuyên những lời khuyên chân thành cho hoàn cảnh khó khăn của bé Rose. Sau đó, cha bỏ vào một lá thư kèm theo một thanh kẹo và một con búp bê nhỏ để tặng bé Rose tội nghiệp này. Ít lâu sau, cha Vidan nhận được một lá thư cảm ơn, chữ viết nguệch ngoạc nhưng gói ghém những lời đầy lòng chân thành. Tất cả những điều trên đây, với thời gian, đã chìm vào quên lãng. 17 năm sau, tức vào năm 1956, cha Vidan có dịp viếng thăm Ấn Độ. Vô tình, trên một chuyến phà, cha cha vi đần gặp một nữ tu người Đức. Cha muốn làm quen. Khi giới thiệu mình là linh mục tên là Vi Đần. Nghe đến điều này, chị nữ tu giật mình và tỏ thiện cảm. Chị liền mời vị linh mục về trại mồ côi mà chị đang làm việc để tham quan. Khi đến nơi, cha Vi Đần nhận thấy viện mồ côi rất nghèo nàn nhưng lại sạch sẽ. Cha cũng rất ngạc nhiên khi thấy viện mồ côi có trường học và một bệnh viện nhỏ săn sóc miễn phí cho hàng ngàn người nghèo trong vùng. Trước khi ra về, cha Vi Đần được chị nữ tu trao một phong thư. Mở ra, cha Vi Đần ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy những dòng chữ của mình viết trước đó 17 năm và một tấm hình của một bé gái cách đây 17 năm. Thì ra, em bé Rose Marie tị nạn ngày nào, nay đã trở thành một nữ tu, dâng hiến cả cuộc đời mình để phục vụ cho người nghèo khổ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không được diễm phúc như các tông đồ của Chúa ngày xưa, là được nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt, là theo Chúa, là sống cạnh bên Chúa. Nhưng ngày nay, Chúa vẫn luôn hằng ở bên cạnh chúng ta, và Chúa dùng những lời nói, cử chỉ, việc làm của những người xung quanh mà dạy dỗ hay khuyên bảo chúng ta. Vấn đề là, chúng ta có đủ khiêm tốn nhận ra những lời giáo huấn đó và theo Chúa hay không thôi. Chúng ta có chịu để cho lời Chúa mà chúng ta lắng nghe hàng ngày sửa đổi cõi lòng chúng ta hay không? Ước gì với việc lắng nghe lời Chúa và đón rước mình Thánh Chúa hàng ngày, chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa và lời mời gọi của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Amen.
Con bước từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề dầu. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài dìu đưa tin yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng.